Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới Đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con xin được cung kính giới thiệu như vào hôm Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, địa chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, chú xứ Lương Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hiền Nhẫn, chú xứ Lư Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài hôm nay chúng con đi thẳng vào Phật Pháp, đó là đề tài bài học vô giá. Kính thưa quý vị, đây là một câu chuyện tích xưa có thật tại một tiểu quốc tên gọi là Nhược Chi, nằm giữa hai nước Trung Hoa và Ấn Độ. Thời bấy giờ nước này là một nước văn hóa rất tiến bộ, kinh tế hùng mạnh. Chuyện kể rằng trong khu chợ đông đảo tấp nập, thiên hạ lại quay chung quanh có một ông lão đầu bạc, râu trắng, mắt trong xanh như biết, tay chống một cây gậy, có chạm đầu rồng, có treo một miếng giấy lớn độ chẳng chỉ độ khoảng gang tay. Ông lão cứ liên tục rao: ai muốn giàu muốn sang, ai muốn đỗ quan công hầu khanh tướng, ai muốn hưởng phước về sau tu nhân tích đức, hãy mau mau mua bài học vô giá này, mau mau kẻo tiếc bài học vô giá này. Sau đó có một người trong đám thanh niên đó hỏi vặn ông lão: bài học ông gọi đó là vô giá, muốn gì được nấy, sao ông không có giữ lấy mà dùng mà lại mang đi bán? Ông già đáp: lão đây đã áp dụng cho lão rồi, rất có hiệu quả. Người thanh niên gặn hỏi: sao ông vẫn nghèo? Ông đáp: vì lão không muốn giàu. Thanh niên sừng sổ hỏi: sao ông không đỗ làm quan? Ông lão đáp: ta không mong cầu làm quan. Người thanh niên bực mình nói: vậy ông muốn cái gì? Ông lão chậm rãi đáp: ấy, lão ta chỉ muốn bán bài học vô giá này cho mọi người đều áp dụng. Lão sinh ra đời chỉ có làm một việc này mà thôi. Câu chuyện này tiếp tục, ông lão rao: mua đi, bài học vô giá, bài học ngàn vàng. Bỗng từ xa có tiếng trống, chiêng, kèn. Hai hàng vệ sĩ cung tên giáo mác oai phong lắm liệt. Đứng đầu là một vị tướng. Dân chúng sợ hãi, dạt vội qua hai bên đường. Nhưng ông lão vẫn tỉnh bơ như không biết. Miệng cứ rao lớn, bài học ngàn vàng, mua mau. Vị tướng đứng hét lớn: lão kia, sao không thính ra? Ông đáp: xin thượng quan miễn chấp cho, lão chưa gặp được người thức giả biết được giá trị của bài học vô giá này. Lão sợ khi lão chết đi rồi, bài học ngàn vàng này vẫn chưa bán được. Nay vua đột xuất xa giá, may có người mua được. Vua đột xuất ngồi trong xa giá, truyền lệnh đưa ông lão đến trước và hỏi. Nhà vua lặng lẽ ngắm nhìn đạo cốt oai phong tỏa ra từ người ông lão. Vua hỏi: bài học vô giá à, lão có chủ quan lắm không? Ông đáp: tâu hoàng thượng, lão đây chỉ tiếc là không có một ngôn từ nào có thể diễn đạt cho đúng giá trị của bài học vô giá này, nên tạm gọi là vô giá. Vua cười khẽ: à, đã là vô giá, vậy chẳng phải trả giá thế nào cho ông lão đây? Tâu hoàng thượng, giá chỉ tượng trưng thôi. Vua hỏi: vậy tượng trưng là bao nhiêu? Lão đáp: chỉ 1.000 lượng thôi ạ. Vua tôi và cận thần chung quanh bật cười. Vua mỉa mai: giá tượng trưng chỉ là 1.000 lượng, còn thật giá, vua gắt giọng, chắc chậm phải bán cả gian sang cũng chưa đủ để trả cho ông lão. Vua mới tiếp: đối với chậm, lão có đặc biệt hơn chăng? Là trả giá đó thưa quý vị. Lão, ông lão đáp: vua và dân phải có sự hợp lý công bằng. Đúng giá là 1.000 lượng. Nếu như hoàng thượng xem 1.000 lượng là trọng hơn bài học của lão, thì địa vị của lão cũng tiếc bài học vô giá của lão vậy. Vua hòa giải: thôi, ta bằng lòng. Ông lão tiếp: bài học này có hay, nhưng phải đem ra áp dụng mới có hiệu quả. Thưa thầy, lúc đó thì khi mà mang về thì bài học vô giá đó lại là phàm làm việc gì trước phải nghĩ xét đến cái hậu quả của nó. Vâng, đó là bài học vô giá. Thì khi mà vâng, thì mà khi mà ông vua dở ra cái này, lúc mà mua rồi chỉ sợ là lầm. À, đây là chúng con xin cải tắt, tại vì cái bài học này nó dài tới chiều đây lận. Là khi mà vua định mở ra coi, nhưng vua sợ là vua mua lầm rồi sẽ là mang tiếng với mọi người.
Vua mới về nhà. Thì
vâng, mất mặt, vua mới giấu vua coi. Coi vừa mới mở ra cái và vua mới giật mình và nghĩ là mình bị lừa rồi. Vua mới kêu một ông quan gọi là quan đề đốc. Và quan này thật là một quan ông trung thành. Mới nói nhỏ là ta bị lừa rồi. Phải làm sao mà phải đi kiếm bắt được ông lão đó về cho ta. Thì ông quan đề đốc là hứa trong một thời gian ngắn sẽ bắt lại. Nhưng mà thời gian đó bắt không được. Vâng, thì vua mới gọi họ. Chỉ sợ là cái này khi mà ông quan mà tung ra ngoài rồi, mà cái là vua coi như là mất tiếng. Vua đem giết luôn ông này, cho là coi như là phản loạn. Khi mà giết vị quan đề đốc này, vâng, là tên là đề đốc Thanh Phong. Khi mà giết xong rồi, ai dè đó là con của ông này là tướng giữ ở biên thủy. Vâng, tên là Thạch Bảo. Thạch Bảo mới nghe thấy là bố của mình bị giết mà biết là bị oan rồi, tại bố mình là vẫn là trung thành với nhà vua như vậy. Cho nên kéo hết lực lượng quân về, vâng, để mà coi như là đánh triều đình. Khi mà kéo về đó, thì lại đem người tới đó là qua một cái nước lân cận là vua Quế Lâm. Vua Quế Lâm là trước là chỉ cái là chỉ là người mà coi như là cúng mang tới vàng bạc để cúng hiến cho vua này thôi. Và bây giờ họ kéo quân về để mà cùng với Thạch Bảo đó để chiến cho vua. Nhưng mà khi mà vua này á, các ông Quế Lâm này ông về đó, thì ông lại tới đâu một cái là ông giết sạch một cái, ông lập cái trụ ra đó. Dạ vâng, khi mà về tới nơi rồi thì coi như là nhà vua phải bỏ cái triều đình đó mà đi. Thưa thầy cô, khi mà bỏ triều đình mà đi rồi á, thì không ngờ đâu là lúc đó là vua mới được mời tới một vị tên là một vị Hoàng Cái, đại tướng Hoàng Cái về dẹp loạn. Dẹp loạn xong rồi dẹp hết mọi thứ là bắt được Thạch Bảo. Mà khi bắt được Thạch Bảo mang ra để mà chém đầu á, thì Thạch Bảo chỉ có nói là có ý nói với vua thôi, là nói về cái này, về cái nhân quả này. Thì vua nghe nói vua giật mình, tại chính là vua giết coi như là bố của ông này. Rồi chính vì vậy mà vua tha tội cho Thạch Bảo. Dạ vâng, cái bài học này còn dài lắm, thì sau này còn cái nhân quả là nhiều cái về sau lắm thầy cô. Nó rất là hay, cho nên là câu chuyện mà kể quá dài. Do đó thời gian mình có hạn, cho nên con xin tóm tắt như vậy là một phần. Vâng, tất cả là nói về cái nhân quả, vâng, cái nghiệp báo. Phàm làm việc gì phải nghĩ tới cái hậu quả của nó. Cứ thấy cái này là câu chuyện hay cho chúng ta học tập một phần.
Dạ, nghe rất là giản dị, thiệt ra là cái mà rất là khó làm.
Dạ, dạ mô Phật. Dạ vâng. Và con xin quý thầy cô, xin thầy Hiền Trì, con xin phép là pháp sư. Dạ. Thầy Hiền Trì.
Thì, thấy cái luật nhân quả này thì một cái cốt lõi trong cái đạo Phật mình. Mà nó không phải thuộc đạo Phật hay không đạo Phật. Thì cái luật nhân quả nó không có tùy thuộc vào ai. Mình làm cái gì nó ra cái đó. Chẳng hạn như mình thấy cái lực hút của quả đất đó, ông Newton ông khám phá ra té táo rơi ông tìm ra. Thì Đức Phật Thích Ca cũng tìm ra cái luật nhân quả chứ Đức Phật Thích Ca không có đặt ra cái nhân quả. Ai theo thì biết, không theo thì chịu chứ. Vậy thôi, giống như cái lực rơi quả đất thì hút quả đất vậy. Đức Phật Thích Ca không có làm ra cái luật nhân quả. Phật Ca khám phá ra chỉ cho mình làm thì làm, không làm thì thôi.
Dạ, mô Phật. Dạ, xin cơ.
Thì như hiện nhận thấy là cái nhân quả, cái mạng lưới nhân duyên đó, nó dày đặc, nó chằng chịt lắm. Mà mình thì mình không có nhìn thấy được cái những cái đời quả trước, mà cứ thấy ví dụ như kiếp này cái người đó họ tốt mà tại sao họ gặp những cái chuyện xấu thì cứ trách trời trách Phật. Thì như vậy cũng cần phải xem xét lại.
Dạ, mô Phật. Dạ, cảm ơn thầy cô. Tại cái quả nó tùy theo một nó chỗ nhanh nó chỗ chậm thôi. Cho nên là chư Phật nói là không có lầm nhân quả là vậy. Dạ vâng, nó không có chỗ trước thì nó cũng chỗ sau, nó chỉ có thời gian thôi, thưa cô, nó tùy theo cái nhân duyên đó. Vâng, xin mời pháp sư.
Đúng rồi, nói rất là đúng. Cái nhân quả là cái tùy cái nghiệp mà nó nặng chừng nào đó thì cái quả nó trổ sớm hơn chừng đấy. Thì cái câu chuyện anh kể ra thiệt là nó dài dòng lắm, còn cái chuyện mới thấy cái câu chuyện rất là ly kỳ, tại vì từ từ mình thấy rõ ràng có cái nhân quả nó có sự liên hệ với nhau rất là mật thiết. Thành ra là con người, nhưng mà tại chúng ta không có được cái trí huệ, không được thấy được cái xa đó, chúng ta cứ tưởng cái không có nhân quả, thực ra nó có sự liên hệ với nhau hết. Thì đại khái là bên Phật giáo mà có một câu, quý vị muốn biết muốn khi một khi tin nhân quả đó thì rất là giản dị, quý vị thấy những gì mà xảy ra chính cho chúng ta cái đời này ấy, là tại vì cái đời trước cái nhân mình đã làm gì nữa, cái mà nó xảy ra cho mình đời ngày hôm nay đó, tại chúng ta đã tương lai như vậy đời trước rồi. Ngược lại, muốn hiểu cái tương lai đó thì chỉ nhìn chúng ta đang làm như ngày hôm nay, trong tương lai nó xảy ra cho chúng ta như vậy. Hại ông vua mà hại ông tướng đó đó, thì cuối cùng sẽ bị hại lắm.
Dạ vâng. Mô Phật, cái bài này rất là hay thưa Pháp Sư, thưa Thầy Cô. Nhưng mà câu tiệm và kế tiếp đó là chúng con được biết là cái vua Quế Lâm là bên cạnh đó. Là khi mà họ mang quân ra giúp cho Thạch Bảo thì thiệt hại tới 100.000 quân. Cho nên là vua rất hận và chờ cách để mà xin là báo thù. Thì sau đó là vua báo thù là bằng cách là... Vâng. Vua báo thù là bằng cách đó là mới nhờ mà ông quan mà bề thuốc á, chắc gọi là ngự quan phải không ạ, con cũng quên cái danh từ đó rồi.
Ngự y
ạ, vâng, ngự y. Thì sau đó là ngự y này đó là mới mà tìm cách để mà đầu độc ông vua mà gây ra cái chiến sự này. Vâng, xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai sau phần quảng cáo thương mại của quý đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa, để nói tiếp một câu á, là khi mà bên kia thiệt hại mất cái cả 100.000 quân, nghĩa là bên vua Quế Lâm á, thì muốn hại ông vua Độc Quyết này, thì trong lúc vua Độc Quyết này đang bệnh thì họ mới cấu kết là họ mới đưa tới mà tới ông quan ngự y và coi như là mua chuộc ông này để mà hại. Nhưng mà không biết rằng là vua Độc Quyết này lúc đó ngài rất tin vào vấn đề nhân quả. Ngài khắc cái bài học ngàn vàng đó lên tất cả những vật dụng và coi như là truyền ra, mọi người đều phải khắc cái chữ đó lên hết. Và chỗ buôn bán thương mại đều khắc, mà khắc ngay cả cái khay hay là tất cả mọi thứ. Thì ai dè các ông vua gọi là vua Lâm này sắp sửa là bỏ thuốc độc vô rồi. Mới dâng lên cho hoàng thượng mà thấy cái khay bạc khắc cái chữ này. Ông bắt đầu ông giật mình, làm cái gì phải nghĩ tới cái hậu quả của đó. Thế là ông xin vua đừng uống đâu vua, hỏi tại sao, thì ông nói ông đã bỏ thuốc độc vào trong đó rồi. Thì sau đó là vua mới biết vậy, vua mới miễn chấp và coi như là tha lỗi, tha tội sứ trám cho Chu Di, nghĩa là tam tập hay là bao nhiêu năm cho đó rồi đó. Thì coi như cũng nhờ cái bài học ngàn vàng này sau vua mới biết được là tôi ta mua có 1.000 lượng thôi vẫn còn rẻ, cứu được cái mạng sống của ta. Dạ vâng, vâng, cái bài này rất là hay về cái giá trị cái này. Sau vua mới coi như là tha thiết bảo thôi cái bài học này cái nó vẫn còn rẻ chứ không có mắc. Trước là vua nói nếu không ta bán cả danh sơn nữa là không trả được trong lão à. Rồi ai dè đâu là cái câu chuyện này nó rất hay cho vấn đề nhân quả, thưa cái thái cơ. Dạ.
Ngàn những vàng thì quá rẻ là mua được cái sinh mạng của mình.
Dạ, dạ mua được cái sinh mạng của nhà vua. Rồi sau đó còn nhiều chuyện tiếp nữa, rồi coi như là nhà vua cũng được cứu cái về cứu mạng. Dạ vâng, là sau đó là họ định giống như là họ cháo hoàng tử đó. Dạ vâng, coi như là vị đó là có thai với người khác rồi, bây giờ cháo cho vua. Rồi sau này chính hoàng cái đã biết được. Vâng, hoặc cái đã tìm cách để cho vua nghe thấy một sự thật trong đó mà coi như là lật đổ được vâng những cái quan thần ở bên trong đó. Dạ vâng. Câu chuyện nó còn dài dòng lắm, cũng là nói về vấn đề nhân và quả hết. Dạ vâng.
Tuy nhiên đây cho hình nhẫn hỏi chú Thiện Giác là thường thường là khi mà mình bố thí là cái quả là sẽ được cái phước báo đúng không chú? Nhưng mà tại sao bên đạo Phật mình thì lại không có chú trọng về cái phước báo hữu lậu?
Cái phước báo vô lậu, dạ vâng. Con được biết thế này, thế rồi thực sự là nói cho vô lậu và hữu lậu. Dạ vâng, cái hữu ở đây thì nó còn rỉ ra, nghĩa là nó vẫn còn rơi vào cái sanh tử luân hồi. Dạ vâng. Mà khi như đạo Phật là mình muốn mà biết hết khổ đó thì phải đi tới cái phước báo của vô lậu. Vâng. Chứ không phải là cái mình hưởng cái phước báo của phàm phu. Thường là tới nơi con thấy là ai cũng lo cầu phước hết trơn đó. Vâng, chứ không có cầu đi giải thoát. Nhưng mà khi mà thường là được là quý thầy với cô đây chỉ dẫn rồi Và qua đây là Phật tử nghe được rồi thì cầu theo cái quả vị giải thoát, chứ không cầu cái phước báu của nhân thiên. Dạ, mô Phật. Trước đó là chúng con đều làm hết. Thường là thầy cô thấy ông tới chùa đó là cúng một đài chuối hay là cúng ít xoài thôi, là vô cầu được thứ hết, là con cái được thi đậu hay là đỗ khoan hay gì đó. Dạ vâng. Hoặc muốn cầu, nhưng mà thường mà cầu vậy là cầu cho ít lắm ạ. Cầu cho toàn là người thân hay là bố mẹ hay anh em ạ. Con thấy ít cho cầu chúng sanh, đó là tâm trạng của con từ trước. Vâng, đó là một. Dạ, dạ. Dạ. Sau này biết rồi thì con mô Phật phải đi chuyển cái tâm. Dạ, mô Phật. Nếu không nhờ nghe pháp, nhờ cái thầy giảng dạy thì nhiều khi nó đi tiếp tục làm cái nhân quả đó. Dạ. Vâng. Dạ. Xin thầy.
Câu hỏi có cái dụng ý gì?
Dạ, thì tại vì con cũng muốn nhờ thầy giảng rõ thêm cho Phật tử biết là những cái consequences, những cái hậu quả khi mà mình làm phước mà mình chỉ cầu cái phước hữu lậu thôi. Cũng giống như là vua Lương Võ Đế đó, là giúp đỡ Phật tử, giúp đỡ Phật pháp nhiều lắm, nhưng mà tới cuối cùng thì cũng vẫn không có tránh được cái quả báu.
Dạ vâng, mô Phật cảm ơn cô là đại diện cho chúng sanh hỏi cái câu đó. Dạ vâng. Dạ.
Thì rồi đó là thầy giảng cái chỗ đó rất hay, mà trước đây tôi ít thấy ai nói, là chẳng hạn nói mình cầu quả báo hữu lậu, thì khi đời sau mình hưởng mấy đời tùy theo cái bố thí của mình, mà nó hết rồi, khi mình có của đó thì mình lại làm những chuyện ác, mình không giảng sanh, mà mình trở lại mình làm những chuyện bậy bạ, mình có tiền có quyền thì giảng tới đó thôi. Nhưng mà từng rồi thầy giảng rất hay là cái tâm mong cầu đó nó ảnh hưởng, rồi khi hết đó, nó sẽ những cái nguy hiểm sẵn đây, xin thỉnh thầy giảng lại cho rõ luôn cho người ta. Thì cái thầy giảng kìa rồi, cái chỗ đó rất là hay, cái tâm mong cầu nó nguy hiểm dữ lắm.
Dạ mô Phật, xin pháp sư khai thị cho chúng con ạ. Về cái tâm
tôi thấy mà mình mong được cái quả báo là mai mốt tôi giàu, tôi thế này thế nọ, cái đó nguy hiểm lắm.
Dạ mô Phật. Vâng, xin pháp sư ạ, mời pháp sư.
Vậy thường thường người Phật tử chúng ta đó, khi mình nghe nói cái nhân quả đó thì được dạy là cúng dường có lợi lắm, là mình vào chùa mình làm công quả, mình cúng dường thì mình cầu được cái phước báo cho cái đời sau. Như người Thầy Địa, người Trung Hoa, người Việt mà gốc Hoa đó, người ta dạy con cái kỹ lắm. Người ta có thành công trong việc thương trường, người ta dẫn con cái vào, ta giàu, ta dẫn con cái vào dạy từ nhỏ, từ lúc nhỏ rồi đó, là phải cúng dường cho Tam Bảo. Khôn lắm, rất là khôn. Người Việt Nam cũng có được cái đó. Thành người Tàu, cái làm thương mại rất rất là thành công, mà thành công lớn lắm. Thì Việt Nam nên chú ý chuyện đó. Nhưng điều của người Tàu cái pháp đó vẫn chưa tới nơi tới chốn, tại nó có nhiều cái tai hại lắm. Có đại khái là các tổ sư đó thấy dạy là có ba cái tai họa khi mà quý vị cúng dường mà cầu cái phước báo hữu lậu. Có nghĩa là mình cúng dường mình muốn được thăng quan tiến chức, được giàu có, mà được sung sướng này nọ. Cái đó gọi là cái phước hữu lậu. Cái mình lúc mình làm chuyện tốt đó, mình cầu những cái kết quả đó, những cái lợi đó, thì cái đó gọi là có cái lậu, có cái phước hữu lậu. Thì cái vị là như vậy thì có cái tai hại đầu tiên hết đó, là cái vị đã gặp Phật pháp rồi mà cái tâm quý vị vẫn còn tham những cái lợi lạc của thế gian này, thì như vậy cái tâm quý vị nó không thể nào đắc được giải thoát kiếp này. Chẳng hạn như gặp một cái vị nhân, gặp Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni, mà hồi đó ông vua gì A Dục đó chỉ muốn được cúng dường như Phật Phật Thích Ca Mâu Ni, mà chỉ muốn được mong từ sau này làm hoàng đế thôi, sau này làm hoàng đế rồi gặp hoàng đế. Thành ra cái ý đầu tiên hết đó là cái hại đầu tiên là cái cuộc đời này, cái tâm cái việc tham mưu cầu như vậy đó, tham những cái lợi như vậy thì cái kiếp này cái vị đắc giải thoát không được. Rất là tai hại. Gặp ông Phật đó rồi mà không đắc được giải thoát mà còn đi lo chuyện gì đâu không, chuyện rất là đáng tiếc. Cái tai hại thứ nhì đó là cái đời sau đó, hoặc là khi mà cái vị đắc được cái quả báo quý vị nó tới rồi đó, mình giàu có, mình sung sướng như ngài vua A Dục đó, thì cái đó là cái phước báo nó tới thì mình cảm thấy sung sướng. Mình sung sướng như vậy á, thì mình sanh cái chấp trước về cái sung sướng của mình. Và vì sung sướng như vậy thành ra mình chấp trước vào thành buồn tham, cái lòng, nói cách khác là cái lòng tham nó khởi lên, và thứ nhì đó là cái lòng ghen tị nó khởi lên. Thành ra cái đó là rất là tai hại, là quý vị tập cái thói là mình càng ngày mình tham sung sướng. Dạng như vào chùa muốn muốn niệm Phật thì muốn sung sướng khi mình niệm Phật thôi. Có những người nói tôi vào tôi muốn có người yêu cầu mấy sư tụng kinh niệm Phật để mà dạng bên Thái Lan, sư Thái Lan họ tụng kinh niệm Phật để giúp cái đội bóng chuyền đó thắng, họ về họ thắng ngay lập tức. Thế cái đó là cái phước hữu lộc vào đó mà mình cái lòng mình càng ngày nó càng tham, đã giàu rồi còn cũng muốn giàu thêm nữa. Cái lòng tham lam như vậy đó là khiến mình vừa càng ngày tham lam thêm và càng ganh tị thêm. Đó là cái tập khí nó rất là nặng. Rồi cuối cùng đó là cái tai hại thứ ba đó, trong tương lai khi mà phước báo cái vị nó hết rồi đó, giống như cái vị có bao nhiêu của cải đó mà xài hết đó, thì còn để lại con cháu đi nữa đó, trong tương lai tụi nó xài cũng hết đi, không cách nào mà nó trường cửu được hết. Thì lúc đó cái vị bắt đầu khổ rồi sân lại cái sinh cái tâm cái tâm đó, là cái tâm gì đó oán hận. Cái đó là rất tai hại đó. Thành ra cái tai hại mà mấy thầy cô mà không để ý mà nên dạy cho Phật tử là nên tránh cúng dường mà cầu cái những cái phước hữu lậu như vậy.
Mô Phật cho nên rất là tai hại. Dạ vâng, không có cầu phước báo, nên không nên cầu phước báo của nhân thiên. Vâng. Xài hết rồi cũng là lột bột rớt trở lại như thường.
Vâng.
Dạ vâng, Mô Phật.
Là tốt nhất là mình làm chuyện tốt, mình cúng dường, mình làm chuyện bố thí đó, thì nên cầu cái phước vô lậu. Có nghĩa mình cái phước vô lậu là cái đủ cái phước để cái vị đắc giải thoát, cái đó mới là cái đại sự. Chứ còn cái phước mà sung sướng có một đời hai đời nó không nhầm gì. Cuối cùng là cũng thế.
Vâng.
Tôi xin góp ý là thầy mới nói tôi mới nhớ là ngày Mục Kiền Liên á, khi mà còn làm tiều phu ở trong rừng, có một vị Bích Chi Phật tu, thì ngày Mục Kiền Liên lúc đó ông tiều phu ông mới cúng một cái áo, với ông cạo đầu vào ông đó một lần, thì ông nguyện là cái phước báo này khi nào tới rồi tôi sẽ được, sau này tôi tu tôi thần thông bậc nhất. Thành ra khi gặp Phật Thích Ca là ngài số 1 thần thông ở trong các đệ tử Phật, thì anh thấy sau này ngài Mục Kiền Liên chết như thế nào? Chết thê thảm. Phật hỏi sao ông thần thông lắm, ông không có dùng đánh tụ ngoại đạo mà ông để nó giết. Thì ông mới nói là thưa Thế Tôn, mà khi quả báo tới thần đâu còn nữa mà thông.
Dạ dạ dạ. Dạ vâng, nó đều có cái nhân quả hết trơn.
Ngài thấy là Phật giác vậy. Dạ, là ngát.
Dạ. Dạ, dạ, Mô Phật, cảm ơn quý thầy cô. Coi như cũng còn có khoảng có một phút nữa thôi là hết rồi. Cảm ơn quý thầy cô chia sẻ. Đây là chúng ta hãy cầu cái phước báo là phước báo vô lậu, chứ không phải phước báo hữu lậu. Đề tài kế tiếp thì xin quý thầy cô là chia sẻ chúng ta là cúng, cái đó là nói về danh và lợi. Được không? Cái đó là phước báo là hữu lậu, là nói về chúng ta. Ta chỉ chú trọng về danh và lợi.
Thì ra trong cái phước mà vô lậu nó có phước hữu lậu ở trong.
Dạ, dạ.
Phật tử vẫn chưa hiểu cái chuyện đó.
Dạ, vâng, vâng. Cảm ơn.
Tham chuyện nhỏ, làm đại sự, làm chuyện lớn.
Dạ, vâng. Cảm ơn quý thầy cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm và lạc. A Di Đà Phật.